Một người bạn. Có những người bạn đến với ta trong đời rồi ra đi. Giây phút giả biệt dù buồn đau nhưng ta vẫn cảm thấy thanh thản, vì ta biết là ta đã luôn dành cho người đó một tình cảm rất chân thành. Tôi là một y tá làm việc trong một bệnh viện nhỏ ở địa phương, và nhiệm vụ của tôi là theo dõi kế hoạch tổ chức các hội nghị phổ biến kiến thức cho bệnh nhân. Sư rất yêu quý bệnh nhân. Cô ấy không bao giờ quản ngại khó khăn, đến tận nhà bệnh nhân, động viên họ theo đúng chế độ ăn uống đặc biệt để điều trị ung thư. Từ những chia sẻ trong công việc, chúng tôi tìm thấy nhau những sự đồng cảm. Và đó cũng là điểm khởi đầu cho một tình bạn thật đẹp. Một tình bạn đã giúp tôi vượt qua bao nhiêu khúc quanh của cuộc đời. Nhìn chúng tôi, có nhiều người tưởng rằng chúng tôi là chị em ruột. Năm nào chúng tôi cũng cùng nhau đón Tết, cùng nhau chọn quần áo, chọn bông tai để tham dự lễ hội. Sư chia sẻ cùng chúng tôi tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống. Dạo tôi cưới, tôi muốn tổ chức tiệc ngoài trời, nhưng lại sợ mưa. Sao cậu không tổ chức trong nhà? Tụi mình sẽ giúp cậu trang trí thật đẹp, cô ấy đề nghị. Hôm đó cô ấy còn đứng ra tiếp khách giúp chúng tôi. Sư đã làm cho dịp vui ấy của chúng tôi không thể nào quên được. 6 năm sau, cô ấy lại một lần nữa đón khách khứa đến mừng đầy tháng cô con gái duy nhất của chúng tôi. Nhưng cuộc đời có những lúc vui thì cũng sẽ có những lúc buồn. Chắc Pupsi chết mất thôi. Sư khóc nức nở khi chú chó của cô ấy bị một chiếc ô tô đụng phải. Hai đứa tôi ôm Pupsi đến bác sĩ thú y. May mắn là bác sĩ đã cứu được chú chó của Sư. Lúc đó mới thấy kiến thức y tá của tôi thật có ích. Tôi chỉ cho Sư cách chăm sóc chú chó nhỏ cho đến khi nó phục hồi. Sau đó thì chú mèo 16 tuổi của tôi tên là Grace qua đời. Tôi buồn vô hạn. Sư cũng chạy đến với tôi, dịu dàng an ủi. Nhưng những tai ương sau đó còn đáng sợ hơn. Sư bảo đôi lúc cô tự nhiên thấy những luồng sáng như chạy vút qua trong mắt. Kiểm tra mới biết đó là một dạng ung thư mắt rất hiếm gặp. Bác sĩ tiên lượng bạn tôi chỉ sống được nhiều nhất là 10 năm nữa. Sau khi phẫu thuật, tôi vừa nhỏ mắt vừa động viên Su. Cậu hãy ăn uống thật nhiều vào, hệ miễn dịch của cậu cần phải mạnh lên để chống lại căn bệnh. Cô ấy mỉm cười, nói như mọi lần. Cậu cũng biết đấy, mình tin là ai cũng có thể nhận được dưỡng chất cần thiết qua chế độ ăn uống cân bằng. Cô bạn lạc quan vốn là chuyên gia ăn kiêng, đã chẳng thèm để ý gì đến lời van vỉ cẩn thiết của tôi. Ngày sau đó, đến lượt tôi phát hiện mình có một khối u trong ngực. Tôi lặng lẽ đến cái phòng siêu âm lạnh lẽo đó để theo dõi bệnh. Không hiểu sao, Sue lại biết. Mình không muốn để cậu đến đây một mình. Thế là cô ấy cùng ngồi chờ với tôi. Sau đó, Sue lại xuất hiện trong khu ngoại trú của bệnh viện, tay cầm bó hoa, miệng mỉm cười với tôi. Cô ấy chẳng bao giờ quên đến thăm tôi. Mẹ Sư vừa qua đời trong một tai nạn xe hơi. Tôi nghe tin buồn qua điện thoại. Tôi bàng hoàng, không tin được đó là sự thật. Tôi vừa ăn tối với bà ấy cách đây có mấy ngày. Hai đứa tôi nắm chặt tay nhau đến nhận thi hài bà ở nhà xác. Vết thương trong lòng bạn tôi dường như không thể nào lành được. Mất mát này thực quá lớn. Sự hồ hởi, nhiệt tình với cuộc đời trong cô ấy giảm hẳn đi. Cô ấy sẽ phải đi tiếp trên đường đời mà không có người ủng hộ nhiệt thành nhất là mẹ cô ấy. Thêm vào đó, bệnh ung thư của cô ấy lại tái phát. Bây giờ đã là năm thứ 11, tính từ lần đầu chẩn đoán. Bụng cô ấy phình to lên vì các tế bào ung thư đã di căn đến gan. Sư mê chụp ảnh, cô ấy trở thành nhà nhiếp ảnh nghiệp dư. Giờ đây bao nhiêu kỷ niệm của chúng tôi được ghi vào trong những tấm ảnh chụp, minh chứng cho những kỷ niệm tuyệt vời của hai đứa. Một buổi sáng thứ hai, Sư gọi điện nhờ tôi đưa cô ấy đến bệnh viện. Ngay lập tức, tôi lấy xe đến nhà cô ấy. Chúng tôi đi dạo trong sân nhà một lúc, nói đủ chuyện về những lần mà chúng tôi bên nhau. Cuối cùng, cô ấy bảo, mình đã sẵn sàng rồi, chắc đây là lần cuối mình được nói chuyện với cậu. Tôi sợ điều xấu nhất đang đến gần. Các bác sĩ giỏi nhất đã làm hết sức trong điều kiện điều trị tối tân, nhưng tình trạng của bạn tôi cứ xấu dần đi. Chỉ sau đó vài tuần, Sue liên tục rơi vào tình trạng hôn mê, rồi lại tỉnh lại, rồi lại hôn mê. Tôi ngồi cạnh bên cô ấy, Sue nhận ra tôi. Khi tôi nắm lấy tay Sue, cô ấy nói cô ấy rất quý tôi. Tôi thầm thì với Sue rằng cô ấy sắp được gặp lại mẹ, và rằng tôi sẽ không quên những khoảng thời gian chúng tôi bên nhau. Hôm đó là 2 ngày trước Giáng sinh, trên trời có thêm một thiên thần, và cuộc đời tôi thì sẽ không bao giờ còn như trước nữa.